thấy lợi không cầu mình được phần, tức là thấy cái gì lợi mình không được cầu cho mình được phần gì, phần hết, được hết về mình, mà phải nghĩ chung cho mọi người cùng được nữa. Đấy, ví dụ cụ thể luôn, ông Thịnh là cứ phải gì mì ăn liền với chúng ta này này, đúng không? Thầy Thịnh là cứ phải mì ăn liền, hôm qua đến giờ ăn cơm, cứ hôm nào thầy nói á thì ngoan lắm, hôm nào thầy không nói á thì lại gì hư lắm. Câu nói hư lắm nói nhỏ thôi, nói nhỏ trong hội trường này thôi, không có người ta ở ngoài người ta nghe thấy người ta cười cho, nói nhỏ ở đây thôi, không có người ta nghe trực tuyến người ta thấy người ta cười cho. Thầy tế nhị thế được chưa? Được rồi, cho chàng vỗ tay. Trời ơi, người ta chửi mát cho rồi cũng không biết. Thầy bảo thầy, thầy nói thì ngoan, mà thầy không nhắc thì hư. Nói nhỏ trong hội trường này thôi nhá, không có bên ngoài người ta nghe. Nói nhỏ trong hội trường này thôi nhá, không có những người ở xa họ nghe trực tuyến họ cười cho. Có đúng không? Có đúng thì vỗ tay. Nói mát cho mày cũng đi vỗ tay. Khổ thân. Tự mình còn chưa phân biệt được phải trái đúng sai. Thế này thì bó tay với các cụ. Cho nên là trẻ không học, già mới học nó như thế đấy các cụ ạ. À. Xin lỗi các cụ ở nhà cháu nói một câu nó hơi phạm thượng. Trẻ không học, già mới học, cho nên gì? Học 10 câu nó vào có một gì? Một hai câu thôi, còn 7-8 câu nó rớt gì? Nó rớt ra tịt xuống đất mất rồi lại dẫm lên, khổ thân. Đấy. Thôi, nói thế thôi, nhắc lại thế thôi, chúng ta cũng biết. Cho dù thầy nhắc hay không nhắc, từ giờ trở đi á, các cụ, các Phật tử, các cụ thương nhà cháu với, đi ăn cơm, làm ơn mình xếp gì? Xếp hàng, để cho các sư dưới bếp và các cháu, các Phật tử phục vụ họ gì? Họ phát, nó mới nhanh và nó mới gì? Tuần tự, nó phải có nề nếp, có quy củ. Có đồng ý không? Sao đồng ý mà là lẹt bà lẹt bẹt thế này đi? Đồng ý thì nó phải rầm rầm lên chứ này. Đấy, thế này mới gọi là đồng ý này. Đấy, cái gì cho mình ấy, mà nó đúng thì phải thì hưởng ứng thật mạnh vào. Mà không chỉ được cho mình mà được cho cả đại gì? Cả đại chúng trong đạo tràng. Đến tham dự bao nhiêu khóa tu rồi, cứ đến giờ để ăn cơm để chen nhau. Thì cái văn hóa xếp hàng ở ngoài xã hội họ còn làm được. Chúng ta vào tu ở trong cửa Phật mà không làm được, người ta cười cho. Xếp hàng để các cháu nó phát cơm gì? Nó sẽ nhanh hơn. Cứ chen vào đây mỗi người chen vào đấy. Thế cuối cùng là gì? Các cháu nó không phát được. Mà mình không nhận được thì mình lại càng nóng càng vội thì lại càng xô vào. Nhiều người xô vào thì làm cái chỗ sơ hở cho kẻ móc gì? Kẻ móc túi, cái chỗ đông người nó gì? Nó giả vờ nó cũng vào đó và thực tế là nó gì? Nó không phải đi nhận cơm mà nó gì? Sờ soạng hết ví, hết túi của các cụ, các Phật tử rồi. Người nào có thì nó moi nó móc mất. Xong về ra lễ Phật lại khóc tu tu lại bảo đi lễ Phật mà cũng mất tiền. Đến chùa mà còn mất trộm mất cắp. Nó không hiểu được cái xã hội này nó thế nào. Không phải là xã hội này thế nào. Mà do chính chúng ta gì? Ngờ u ngu. Thầy dạy mãi về không khôn. Đến cái chỗ đông người, cái thứ nhất là cái túi tiền của mình phải để ra đằng trước hoặc là gì? Cho tay mình ôm nó lấy. Đấy, thế có cái tiền, cái điện thoại, cái gì đấy cho nó đeo cái túi đằng trước, cái đeo nó sang bên sườn, nó đeo sang đằng sau để khoe ra. Ai là cá rán thì khoe trước mắt con mèo đói, ai con mèo nào nó để nó tha được đâu. Cho nên lúc đấy là đi đánh mèo, đi chửi mèo đấy. Cho nên các Phật tử chúng phải khéo cái chỗ đấy, cái gì của mình á đáng giá để đằng trước, treo trước ngực này. À, mà phải để ý lấy cái chỗ đặc biệt, đến chỗ để đến chỗ viết sớ, đến chỗ ăn cơm, đến chỗ lễ Phật, chỗ đông đông đó. Và gì, mình nên bảo vệ lẫn nhau, nhìn thấy kẻ trộm ăn trộm của bạn bè bên cạnh đồng tu của mình phải hô lên, cho mọi người bắt nó lại, lần sau cho nó gì chừa đi, đừng có sợ cái ác cái xấu, mà để gì cho cái ác cái xấu nó hoành hoành ở ngay trong cửa chùa, ngay trước mặt chúng ta. Có đồng ý không nào? Đấy, thế nhá, chúng ta phải biết bảo vệ lẫn nhau. Thứ nhất, cái thứ hai, cái văn hóa xếp hàng. Chúng ta đi sang phương Tây mà xem, hay lắm. Chúng ta xếp hàng không phải là chậm đâu, chúng nhìn nó dài như thế thôi, nhưng mà nó lại nhanh hơn chúng ta gì, ồ vào một lúc. Đấy, nó nhanh như con kiến mà. Chúng ta thấy con kiến nó đi có hàng lối không? Xin lỗi các Phật tử chúng ta, từ giờ đi ăn cơm, các quý vị hãy nhớ đến bài pháp của Thầy hôm nay nói gì? Nói là con kiến nó còn biết xếp hàng, nó còn đi theo đúng hàng, đúng lối, huống chi là con người chúng ta. Hãy nhớ như thế, cho nên là gì? Nếu mà gì? Ta không xếp vào hàng, ta không bằng con kiến. Đấy, được đấy, vỗ tay quả này cũng được, quả này vỗ tay cũng được, vỗ tay quả này là đúng đấy. Vì ta không có ý thức, ta có không có văn hóa gì, thì đúng ta không bằng gì, không bằng xúc gì, không bằng xúc sinh. Mà xúc sinh ở đây cái con nó bé tí tí tẹo tẹo teo, tức là con kiến. Tức ta không có cái văn hóa đó thì ta không bằng con kiến luôn. Nhớ đấy nhá, hôm nay Thầy nói rất rất là đau. Có đau không? Đau thì mới thành gì? Thành người được. Các cụ các bà tử hãy coi như gì, như khi chúng ta đang còn bé, chúng ta hư, chúng ta chơi dại mà bị gì, bị bố bị mẹ rọt vọt cho mấy cái roi vào gì, vào chân vào và dạy chúng ta, thì chúng ta mới nhớ gì, nhớ lâu nhưng chớ có thù dai. Được chưa? Được chưa? Rồi, nhớ lâu nhưng chớ có thù dai. Đấy, nhớ lâu để mà gì, mà cái văn hóa đấy. Xếp hàng ăn cơm cũng vậy, và đi lấy thuốc, xin thuốc ở ngoài kia có nên như thế không? Nên, cũng nên như thế, để mọi người làm cho nó gì, nó nhanh. Cứ chen nhau vào không làm được việc đâu các Phật tử ạ. Hãy nhớ lấy cái điều đó, cứ xếp hàng với nhau á, ai cũng gì ý thức thì nó nhanh thôi. Một người vài người không ý thức thì thành cả một, sẽ dẫn đến cả một nhóm người không ý thức. Một nhóm người không ý thức thì sẽ dễ dẫn đến cả một tổ chức người không ý thức. Không biết đấy, nhà chùa nói như vậy có đúng không các cụ nhỉ? Đúng không? Nghe yếu thế. Hết cơm hay là không đúng? Đúng hả? Đúng rồi thì cứ thế mà làm nhá. Đó, mong rằng từ nay trở đi Thầy không mắc nhắc lại nữa. Nhắc đi nhắc lại thì buồn lắm. Tất nhiên là cũng một vài người mới đến thôi. Từ một vài người mới đến là dẫn theo gì, cả một số người thì thấy người ta chen mình cũng chen. Mặc dù nghe Thầy nói nhiều lần rồi nhưng vẫn cứ chen. Nhưng mà hôm nay Thầy nói đau lên một chút. Đó là những cái lần như thế mà chúng ta không xếp hàng thì chúng ta không bằng con kiến. Đấy. Cho nên nghĩ như thế mà nhục, nghĩ như thế mà đau. Cho nên ta không để cho Thầy tổng chỉ vả mình hết lần này đến lần khác được. Cho nên ta nhất định sẽ phải, hôm nay sẽ phải xếp hàng, từ nay trở đi ta sẽ phải đi xếp hàng. Nhắc lại xem nào, từ hôm nay trở đi ta sẽ phải làm gì? Làm gì? Làm gì? Cảm ơn các Phật tử. A Di Đà Phật. Đấy, học Phật nó vui như thế này có phải là hay không nhỉ? Hôm nào vui như thế này thì ai cũng muốn đi chùa ấy chứ. Vừa vui lại vừa học được gì? Kiến thức từ thế giới cho đến Việt Nam, từ chính trị cho đến gì? Xã hội, từ gia đình cho đến gì? Bản thân. Có người ta nói hôm rồi có một bác cán bộ cũng rất cao, ủy viên Trung ương Đảng đó, đến chùa lễ Phật thăm Thầy. Thầy ơi, cho con hỏi thật một câu nhé. Thầy có làm cái vấn đề tâm linh gì không? Mà con nghe Thầy giảng, con không muốn rời bài giảng tí nào. Thế Thầy bảo là, Thầy cười, Thầy bảo, theo bác có không? Con không biết, con mới hỏi Thầy, con hỏi thật, Thầy có làm gì không? mọi người nói là thầy là người dân tộc. Đấy. Nói câu đấy mình đã gì? Hiểu ngay. Có thể người ta đang nghĩ là mình là người dân tộc, mình trên bài giảng mình làm bùa, làm chú, làm phù thủy, làm gì gì đó, cho nên á mới thu hút gì? Nó làm cho mọi người không thể rời được, kiểu thế. Xong thầy cười thầy bảo, dẫn một câu chuyện thầy bảo là mấy tháng trước thầy vừa giảng một cái bài giảng, có Phật tử cũng hỏi thầy cái ý tương tự như bác. Thầy giảng với các Phật tử rằng có, thầy có làm tác động vấn đề tâm linh, thầy không làm bùa, nhưng mà thầy có một câu thần chú. Thế bác hỏi trong nhà Phật cũng có thần chú đấy à thầy? Bảo có chứ. Nhà Phật có nhiều câu thần chú là khác, nhưng mà thầy mới làm có một câu thôi. Thế bác bảo thầy làm câu gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Thế làm một câu gì? Làm một câu gì? Thầy bảo thầy làm câu gì? Thầy bảo một câu thần chú gì? Thầy bảo một câu gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là thầy khuyên mọi người bỏ ác, làm lành, lánh dữ, hành thiện, nhất tâm, tín kính, thọ trì, đọc tụng một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật. Và mọi người niệm Phật, mọi người thấy thân khỏe, tâm an, gia đình dần dần được gì? Giải quyết được vấn đề bất hòa và được hạnh phúc. Những người làm quan chức nhà nước họ niệm Phật, họ tụng kinh, họ làm lành, họ hướng thiện, họ trung thành với đất nước, họ cống hiến cho tổ quốc, họ thấy là được ghi nhận, họ được thăng quan tiến chức, cho nên họ càng tin gì? Tin Phật pháp hơn, càng kính trọng thầy hơn, cho nên họ mới thích nghe thầy giảng, mới muốn đến chùa lễ Phật và muốn hộ pháp cho thầy. Cho nên bác ấy bảo con nghe thầy giảng mà con không muốn rời màn hình. Đấy, không biết lời nói thật hay là họ nói gì, nói trêu. Nhưng mà đấy là họ nói như thế, họ đến ngồi uống nước mấy cách đây khoảng độ tầm tháng, hơn tháng về trước thôi. Đấy. Đến ngồi họ nói chuyện với thầy như thế. Cho nên xin thưa các Phật tử, đấy, nếu chúng ta làm cái gì đó cũng nghĩ gì, cũng nghĩ cho cái chung của mọi người, cái chung của xã hội, cái chung của dân tộc, cái chung của đất nước. Còn như các thầy thì nghĩ chung cho Phật gì? Cho Phật pháp. Rộng ra nghĩ chung cho dân tộc, cho cả các gì, thậm chí cả các tôn giáo gì, các tôn giáo bạn. Mong cho tất cả các tôn giáo bạn chính thức hoạt động, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho hoạt động ở trên đất nước này, cùng gì? Cùng nhau chung tay để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, càng văn minh, càng giàu đẹp và càng hùng cường hơn thì càng tốt. Không có mong cho mình Phật giáo chúng ta phát triển, không có mong cho tôn giáo các bạn là gì, tôn giáo bạn 15, 16 tôn giáo bạn khác được chính phủ, được nhà nước, Đảng, Nhà nước chúng ta công nhận ở Việt Nam là gì, đều bị gì, mất hết tín đồ, đều bị thất sủng vân vân. Không, chúng ta phải mong cho tất cả các tôn giáo bạn ở trên đất nước này cùng phát triển. Và tất cả các tôn giáo, từ chức sắc cho đến các tín đồ của các tôn giáo, đều cùng một cái chí hướng, đó là bảo vệ cái nền hòa bình và độc lập của dân tộc, đem lại cơm no áo ấm, đem lại cái tinh thần gọi là chuẩn chỉ, chân chính và tốt đẹp cho con người, cho gia đình, để xây dựng xã hội đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển vậy, về mọi mặt vậy. Đấy chính là chúng ta phải mong như thế, chứ không mong là chỉ mong cho Phật giáo mình phát triển đâu, hoặc các tôn giáo khác như là Công giáo, như là Cao Đài, như là Hòa Hảo, như là các tôn giáo khác vân vân, đều gì, đều mất tín đồ và đều mất gì, chỗ đứng mà mất vị thế vân vân, như thế là không được. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta gặp các tín đồ của các tôn giáo bạn, chúng ta phải gì? Phải tôn trọng họ. Đều phải tôn trọng lẫn nhau, chứ không được nói xấu nhau, không được tranh giành về cái vấn đề gì hơn thua thắng thiệt về Phật giáo chúng tôi mới là trên, Phật giáo chúng tôi mới là nhất, Phật giáo chúng tôi mới là số một. Họ không đồng ý, họ cũng nói là gì? À, Tin Lành chúng tôi mới là gì? Số một. Bên kia thì bảo là Cao Đài Hòa Hảo chúng tôi mới là số một. Bên kia mới là Hồi giáo chúng tôi mới là số một. Chúng tôi thì đông tín đồ nhất thế giới, vân vân. Rồi cãi nhau biết bao giờ cho gì? Cho cái điểm dừng. Cho nên người Phật tử chúng ta học đạo là gì? Phải vô ngã vị tha, phải từ bi hỷ xả, phải bình đẳng gì? Bác ái, giống như lời của cụ Hồ lúc cụ Quán sinh thời cụ nói, phải bình đẳng, yêu thương, bác ái. Cái từ bình đẳng, yêu thương và bác ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng giống như là lời của Đức Thế Tôn nói gì? Từ bi hỷ xả vậy các quý vị. Đó. Hay là như câu nói của gì? Của Đạo Công Giáo hay Đạo Tin Lành họ nói gì? Sống phúc âm trong lòng dân tộc. Thì nó cũng có khác gì với Phật giáo chúng ta gì? Đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội đâu. Đó. Cái câu nói thì gì? Cái khẩu hiệu hành động nó có thể là câu nói nó khác nhau một chút. Nhưng mà cái mục đích đến vẫn là một mà thôi. Cho nên, chính vì vậy mà các Phật tử chúng ta là sống là gì? Không được phân biệt tôn giáo, không được phân biệt giai cấp, đảng phái, chính trị, vân vân. Đức Phật không cho phép chúng ta làm những điều như thế. À, chính vì vậy mà ở đây cái điều thứ 9 này thì Phật dạy chúng ta sống phải hài hòa, không phải được, không được vì lợi ích của bản thân. Vì nếu chỉ cầu cho chính mình thì lòng cái lòng gì? Nếu mà cầu được thì lòng si mê sẽ nổi lên. Khi lòng si mê nổi dậy thì tất sẽ bị mối lợi và làm tiêu hủy đi thanh danh của mình. Đấy, chúng ta thấy điều thứ 9 là Đức Phật dạy như vậy.